찌대탕
các cầu thủ đã làm chúng ta thỏa thích. 5-0, tôi chưa từng thấy bao giờ. 5-0, chưa bao giờ. Tôi 25 tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy như vậy ở Paris. Thật kỳ diệu. Paris kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu. Không ai nghĩ lại có chiến thắng áp đảo như vậy, nhưng thật điên rồ. Tôi đã khóc vào năm 2020 khi chúng ta thất bại. Tối nay tôi đã khóc, khóc vì vui sướng.
Vừa rồi là những không khí đầy phấn chấn và cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá sau chiến thắng của Paris Saint-Germain tại Munich đêm thứ Bảy, được RFI ghi lại tại thủ đô. Đúng là một buổi tối trong mơ trước một đêm ngây ngất với một chiến thắng lịch sử. Paris Saint-Germain cuối cùng đã đăng quang ngôi vô địch Champions League vào tối thứ Bảy tại Munich sau khi đánh bại đại diện bóng đá Ý Inter Milan 5-0, mang về danh hiệu vô địch thứ hai giải đấu danh giá nhất châu Âu cho bóng đá Pháp và là danh hiệu đầu tiên cho câu lạc bộ của thành Paris. Đây là chiếc cúp mà làng bóng đá Pháp đã chờ đợi 32 năm sau danh hiệu của Olympique de Marseille năm 1993. Các cầu thủ Paris Saint-Germain còn đi vào lịch sử Champions League với chiến thắng 5-0, một cách biệt lớn chưa từng có trong các trận chung kết của giải đấu này. Kỳ tích của Paris Saint-Germain đã mang lại niềm tự hào, sự hứng khởi cho bóng đá cũng như người hâm mộ Pháp, nhất là khi trong đội hình chiến thắng lần này, các tài năng của bóng đá Pháp chiếm số đông, trong đó có những ngôi sao đang lên đầy hứa hẹn. Trước khi có chiến thắng lịch sử tại Champions League vào tối thứ Bảy, Paris Saint-Germain và công chủ người Qatar đã không tiếc tiền đầu tư từ khi tiếp quản câu lạc bộ vào năm 2011. Đội bóng đã trải qua không ít thất bại và thất vọng tại giải đấu danh giá nhất châu Âu này.
Giai đoạn 2012-2016, PSG dừng bước 4 mùa liên tiếp ở tứ kết, lượt lượt trước Barcelona 2 lần, Chelsea và Man City, dù có những trận đấu đáng khen. 2017-2019, giai đoạn đen tối với 3 lần bị loại từ vòng 1-8, trong đó nổi bật là cú remontada lịch sử của Barcelona sau khi PSG thắng 4-0 ở lượt đi. PSG sau đó chi đậm mua Neymar và Mbappe nhưng vẫn tiếp tục thất bại trước Real Madrid và Manchester United. 2019-2020, PSG lần đầu vào chung kết nhưng thua Bayern Munich 1-0 trong mùa giải bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Giai đoạn 2020-2023, dù sở hữu bộ ba Messi, Neymar, Mbappe, PSG vẫn không thể vượt qua các đối thủ lớn như Man City, Real Madrid và Bayern Munich, thường xuyên bị loại ở vòng 1-8 hoặc bán kết. 2023-2024, dưới thời huấn luyện viên Luis Enrique, PSG dừng bước ở bán kết trước Dortmund, dù được đánh giá cao hơn, đánh dấu mùa cuối của Mbappe tại câu lạc bộ.
Trước khi vươn tới đỉnh cao Champions League, hành trình châu Âu của Paris Saint-Germain năm nay cũng có nhiều trắc trở, nhưng họ đã vượt qua để biến giấc mơ thành hiện thực. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay nhận định.
Rõ ràng rằng là đây là một cái trận chung kết mà chúng ta nói là chung kết, nó có quá nhiều cái điểm thú vị. Thứ nhất tức là đây là hai cái đội bóng khi bắt đầu Champions League của cái mùa này với cái thể thức mới, không được đánh giá nằm trong cái top, tức là cái top 5 từ Barcelona, Real Madrid cho đến Arsenal, Liverpool, Bayern Munich, Paris Saint-Germain và Inter Milan là nằm sau cái top đó. Nhưng mà cuối cùng thì là hai đội bóng này quật ngã tất cả năm đội bóng hàng đầu đó để bước vững vàng vào cái trận chung kết cho cả hai cái đội bóng này. Với Inter Milan thì họ đã từng lọt vào đến cái trận chung kết của năm 2023. Lúc bấy giờ thì là cái mùa đó thì họ thua Manchester City ở tại Istanbul. Cũng là cái thời cũng là vương Simone Inzaghi, Inter Milan thì có thành tích là coi như là vượt trội hơn Paris Saint-Germain. Bởi vì Paris Saint-Germain cái lần duy nhất mà họ bước vào cái trận chung kết á, là năm 2020, cái thời của huấn luyện viên Thomas Tuchel người Đức á. Trong đội hình thì có hai cầu thủ Pháp thôi, tức là Mbappé với là Kimpembe. Còn những cầu thủ mà nổi tiếng lúc bây giờ thì bên cạnh Mbappé thì có Neymar, rồi Di Maria, rồi Ander Herrera, hay là Paredes. Rồi thì trong đội hình thì có nhiều cầu thủ của Brazil, rồi của Argentina, của Tây Ban Nha. Do đó cho nên là đó là một cái đội hình nó không có đậm cái tính chất của các cầu thủ của Pháp. Cái lần này đó, khi bước vào đến cái trận chung kết này, vất vả ở cái vòng bảng, nhưng mà họ lại rất là kiên cường ở cái vòng knockout khi mà họ loại tất cả các đội bóng lớn của Premier League. Khi họ đến vào cái trận chung kết, đây là một hành trình rất là đáng nể. Khi mà họ chơi đến 17 trận, 8 trận ở vòng bảng, rồi các cái 7 trận ở cái vòng knockout, loại 4 cái đội mạnh đó. Và cái đặc điểm thứ 3 mà chúng ta muốn nói đó, đây là một cái khát khao để lập một cái cú ăn ba trong lịch sử. Bởi vì đã là vô địch của Ligue 1 rồi, đoạt cúp nước Pháp rồi, và bây giờ cái chiếc vô địch của UEFA Champions League lần đầu tiên sẽ là một cái niềm ước mơ không chỉ cho thành Paris mà cho cả nước Pháp nữa. Do đó cho nên là Paris Saint-Germain với các cái gương mặt Pháp trong cái đội hình thì nó tạo nên một ủng hộ rất là lớn những người hâm mộ của Pháp. Ousmane Dembélé, vua phá lưới của Ligue 1, và Bacola, rồi Duye, rồi kể cả Lucas Hernandez hay là Zé Emery thì đều là những cái cầu thủ mà nằm trong cái đội tuyển Pháp. Do đó cho nên là đây là một trong những cái niềm hứng khởi ở cái trận chung kết này. Thì với cái hành trình đó đó, rõ ràng rằng đây chính là một cái trận chung kết trong mơ đối với lại riêng cho Paris Saint-Germain.
Một điều có thể thấy là thành công của Paris Saint-Germain hôm nay gắn liền với cái tên huấn luyện viên người Tây Ban Nha Luis Enrique. Ông được đánh giá là huấn luyện viên có tầm nhìn chiến lược rõ ràng, đồng thời giúp Paris Saint-Germain chuyển mình từ một đội bóng phụ thuộc vào ngôi sao thành một tập thể kỷ luật và hiệu quả bằng phương pháp đòi hỏi khắt khe và tham vọng của mình. Ông là người đã biến một Paris Saint-Germain hào nhoáng với những Mbappé, Messi và Neymar nhưng không hiệu quả thành một Paris Saint-Germain kỷ luật, biết chơi pressing toàn sân, tập thể gắn kết và có tinh thần thi đấu cống hiến. Huấn luyện viên cựu cầu thủ người Tây Ban Nha 55 tuổi này sau hai mùa bóng đã dẫn dắt Paris Saint-Germain giành chiếc cúp Champions League. Cùng với Paris Saint-Germain, Luis Enrique đã hoàn tất cú ăn ba như những gì ông đã làm với câu lạc bộ Barca cách đây tròn 10 năm. Ông trở thành một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới hiện nay, người thứ hai sau huấn luyện viên Ancelotti vô địch Champions League với câu lạc bộ ở hai làng bóng đá khác nhau. Có lẽ cũng nên nhắc lại một chút về thành công của giải đấu năm nay, một giải đấu lần đầu tiên được thay đổi thể thức theo hệ Thụy Sĩ. Chuyên gia Trần Văn Mùi phân tích tiếp.
Rất là nhiều cái nhận định của cái giới chuyên gia. Ban đầu thì người ta cũng cho rằng là cái thể thức mới này đối với những cái đội bóng lớn khi mà chơi đến 17 trận để bước vào cái trận chung kết thì nó quá tải. Tuy nhiên sau cái mùa giải đầu tiên này đó, thì cái ý kiến tích cực nó nhiều hơn. Cái lý do của nó là bởi vì nó đã mang lại những cái trận đấu đầy kịch tính ngay từ những cái lượt đầu tiên ở cái vòng bảng, chứ không phải chờ đến những cái vòng knockout, và cũng không có những cái trận đấu mà người ta nói rằng là nó nhàm chán bởi vì nó là những trận đấu thủ tục. Dù cái đội bóng có thể nói là xếp dưới nhưng mà họ vẫn chiến đấu và họ vẫn có những cái trận đấu ở trên sân nhà là mãn nhãn cho những người hâm mộ. Do đó cho nên là cái thành công đối với lại UEFA khi họ đưa cái thể thức này vào đó, thì nó làm cho cái sự hào hứng ở trên cái khán đài cũng như ở trên sân cỏ đối với lại các đội bóng và những người hâm mộ nhiều hơn. Thì cái đó là cái thành công.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình thể thao hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tới.